Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Thưa một tham khảo, thì trong tất cả các bài nghiên cứu chuyên sâu, luận văn, luận án và các sách về học thuật đó, thì thư một tham khảo là yếu tố không thể thiếu. Thì trong các hội thảo học thuật đó, khi tôi với tư cách là trưởng ban tổ chức hoặc là đồng trưởng ban tổ chức thì luôn có một cái ghi chú là bài viết sử dụng theo phong cách cước chú, rồi có thư mục tham khảo ở cuối bài. Thì số lượng mỗi một bài đó không được quá 10.000 chữ ha. Và thời gian nộp bài đó hạn chót vào ngày mấy tháng mấy, để người được mời đó có thể chủ động. Bởi vì đối với một cái quyển sách được gọi là đạt tiêu chuẩn hay là một bài nghiên cứu có chất lượng đó, thì ngoài các nội dung mới, phát hiện mới, tư tưởng mới, hay còn là cái phần thư mục tham khảo cũng như là các cái trích dẫn. Cho nên tôi thường yêu cầu những người làm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của tôi đó, là mỗi một trang đó phải có tối thiểu đó 4 cái chú thích, nhiều hơn càng tốt. Và thư mục tham khảo đó thì nó gồm có hai nội dung chính, đó là có liên hệ trực tiếp và có liên hệ gián tiếp. Thì nhờ đọc cái thư mục tham khảo đó thì người chấm đó sẽ đánh giá được một cái khái quát rằng đó người làm luận văn này hay luận án này đó đã đạt tiêu chuẩn về phương diện kiến thức chưa. Bởi vì ở trong lĩnh vực đó mà sách đã được xuất bản đến vài chục cuốn, thậm chí cái trăm cuốn mà mình còn chưa đọc đến, thì làm sao mình viết có cái gì đó mới hơn hay hơn so với những cái tác phẩm đã được trích dẫn. Thì về phần này đó, rất nhiều học viên trên toàn nước Việt Nam bị vướng phải, có nghĩa là đọc quá ít đó. Hoặc là tài liệu người ta đã công bố rồi chứ lên trên bản sách đâu ra hết, mà cũng không thèm bổ sung vào trong sách tham khảo, thì làm sao được chấm đậu. Đó là thái độ xem thường người đọc. Bởi vì là một quyển sách thông thường đó, chúng ta có thể giới thiệu sách tham khảo, sách tham khảo là quyền của chúng ta. Còn đối với luận văn, luận án và bài nghiên cứu tại nhà mà không có sách tham khảo được xem là không đạt yêu cầu. Thì nói như vậy để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của thư mục tham khảo. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các điều cụ thể như sau. Phần 1, định nghĩa. Thư mục tham khảo là bản liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo trong bài nghiên cứu, trong sách, luận văn và luận án. Một số nơi thì còn có thể thay đổi cái từ đó thành từ là thư mục trích dẫn, này trong tiếng Anh là works cited hoặc là list of works cited, hoặc là sách tham khảo reference hoặc là list of reference, hay là thư mục chọn lọc select bibliography, hoặc là tham khảo chọn lọc select reference. Còn cái từ chuẩn nhất đó là bibliography, đó là thư mục tham khảo. Thì cái từ hiện nay được sử dụng ở trong nước á, là thư mục tham khảo. Về bản chất á, thì tất cả các loại tài liệu bao gồm sách, báo chí, từ điển, các ấn phẩm của chính phủ, các bài giảng thuyết, phỏng vấn, văn từ, phim ảnh, bản biểu đồ, dữ liệu vi tính và tất cả các bản thảo chưa được xuất bản vẫn được xem là nguồn, tức là tài liệu trích dẫn được để phục vụ cho việc nghiên cứu về một chuyên đề nào đó. Từ điển thì nó có rất là nhiều loại: từ điển bách khoa, từ điển song ngữ, từ điển đa ngữ, từ điển chuyên ngành, từ điển liên ngành. Thì tất cả những cái mảng từ điển này đó, nó cung cấp cho chúng ta một cái lượng thông tin chuẩn tối thiểu cho từng lĩnh vực nghiên cứu. Cho nên là để đi sâu vào trong thế giới học thuật đó, thì ai trong lĩnh vực nào cần phải có từ điển chuyên ngành và bách khoa của lĩnh vực đó. Và bên cạnh đó thì cần phải có những cái bộ từ điển liên ngành, tức là có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của mình. Cho nên trong buổi thứ hai đó thì tôi đã giới thiệu danh mục của 50 trang web về các từ điển tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Bali, tiếng Sanskrit, cũng như là Đại Tạng Kinh, để chúng ta làm cái nguồn dữ liệu tham khảo rất là nhanh chóng và có hiệu quả. Về bản chất đó, thì thư mục tham khảo là một bức tranh mô tả một cách rất khái quát về lịch sử của một đề tài dưới dạng liệt kê. Còn trong một điểm qua văn học về đề tài đó, thì đó là danh mục về đề tài dưới dạng nhận xét khái quát. Vì dĩ nhiên là trong danh mục đề tài, người ta sẽ không nhất thiết là liệt ra hết tất cả. Ví dụ như là một cái chủ đề nào đó, nó có 100 quyển sách đã được viết rồi, thì mình có thể nói là 100 quyển nhé. Giờ chia 100 quyển đó ra thành 3-4 nhóm về nội dung để mình phân tích. Còn trong sách tham khảo thì nó có 100 quyển có liên hệ, chúng ta phải liệt đủ 100 quyển. Ngoài trừ đó, do cái tài liệu đó nó quá quý hiếm, ăn mặn nó không còn nữa, rồi cũng không tìm ra đâu được, mình cứ nghe nói là đã từng có tác phẩm đó nhưng mà mình không có nắm đủ thông tin, thì trong trường hợp ngoại lệ đó thì mình không có nêu ra thôi. Còn bằng không, về nguyên tắc là chúng ta phải nêu ra rất là đầy đủ. Bản mô tả thu một tham khảo đó thì nó bao gồm họ tên tác giả, tựa đề tác phẩm, thông tin xuất bản gồm có nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Ở nước ngoài người ta còn kỹ lưỡng hơn, là bao gồm luôn cả lần xuất bản đầu và lần xuất bản cuối. Lần xuất bản cuối ta gọi là tái bản ha, tái bản. Thì giữa cái lần đầu với lần cuối có thể nó chênh lệch cho 40 năm. Và trong 40 năm đó đó, có khi đó là nó giữ nguyên cái nguyên văn của ấn bản đầu cho đến bây giờ. Có khi cũng đã được tác giả biên tập lại, chỉnh sửa lại, hiệu đính lại. Cho nên người ta phải ghi rõ đây là ấn bản có hiệu đính hay là ấn bản bình thường. Nếu bản bình thường thì ta không cần phải ghi chú thêm. Còn ấn bản có hiệu đính thì người ta đây là revised edition. Đó là ấn bản hiệu đính. Nghĩa là nó sẽ khác số trang, thậm chí là số chương. Và dĩ nhiên là có những phần bổ sung hoặc là chỉnh sửa về nội dung so với ấn bản lần đầu xuất hiện. Ở tại Việt Nam á, thì các tác giả phần lớn là bỏ lơ cái phần này. Ta không có quan trọng là có xuất bản bao nhiêu lần. Ghi cái lần xuất bản mà ta đang có thôi. Ví dụ như cái quyển đó nó có là 30 lần tái bản. Và tác giả nào đó họ có cái tái bản lần thứ 29. Lần thứ 29 thì nó lại in vào năm 2019. Thì ta liệt ra cái 2019 thôi, chứ ta không nói cái xuất bản trước đó. Thì theo đó đó, người đọc sẽ không thấy được tầm quan trọng của tác phẩm này trong văn học về đề tài. Nói ví dụ như về logic học Phật giáo trong tiếng Anh, giáo sư Chabotsky người Nga là người đầu tiên viết hai tập Buddhist Logic, Logic Phật giáo, như dạng phân tích Logic học của Trần Na, Pháp Xứng, v.v. Và đó là hai tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Anh trở thành tài liệu tham khảo rất quý hiếm cho các chương trình nghiên cứu về triết học Ấn Độ, hay là Ấn Độ và Logic học nói chung và triết học Phật giáo nói riêng. Tác phẩm hai tập này đó ra đời đó là khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20, nay là đã có 100 năm nè. Vì đó là cái đóng góp đó rất là lớn. Mà nếu như đó, khi mình để trong cái tục tham khảo mà mình không để là cái ấn bản đầu tiên là năm 1930 đó, thấy không? Rồi ấn bản tái bản bây giờ đó, thì người ta tưởng rằng đó, đây là tác phẩm mới viết, thì lúc đó mình không thấy được cái tầm quan trọng về vấn đề dẫn đạo tư tưởng hình thành ra học thuyết logic học Phật giáo trong bối cảnh của nền triết học phương Tây rất là chú trọng đến logic và ngôn ngữ. Cho nên ở một cách nào đó thì tôi tạm gọi đó là thư một tham khảo là một bức tranh lịch sử dân học về đề tài sắp theo thứ tự ABC của tác giả, chứ không phải là theo niên đại. Phần 2, tầm quan trọng của thư một tham khảo. Thứ nhất á, thư một tham khảo giúp cho chúng ta biết rõ về nguồn gốc ra đề, về lịch sử của đề tài. Đối với một nước hay là nhiều nước, châu lục hay là toàn cầu, về một hệ ngôn ngữ hoặc đa ngôn ngữ nào đó. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm Truyện Kiều của Thanh Tâm Tà Nhân bản chữ Hán ở Trung Quốc. Rồi chúng ta có cái bản diễn thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nhật Bản. Trước Nguyễn Du khoảng vài chục năm có cái ấn bản Truyện Kiều bằng tiếng Nhật. Ngoài ra còn có thể có nhiều dịch bản Truyện Kiều bằng nhiều ngôn ngữ khác. Thì bây giờ khi mình nghiên cứu về Truyện Kiều đó, thì tất cả những cái tác phẩm Truyện Kiều nêu trên đó được xem là tài liệu gốc, tài liệu gốc hay là gọi là tài liệu chính, tài liệu bậc một, để chúng ta có thể đối chiếu. Hoặc là mình có thể mình không biết tiếng Nhật thì cái việc liệt dẫn ra một cái tựa đề về Truyện Kiều bằng tiếng Nhật đó, cũng là một cái đóng góp. Ít nhất là giúp cho những người biết tiếng Nhật mà không có cơ hội tra khảo biết rõ là cái bản tiếng Nhật đó có dịch từ cái bản Trung Quốc, thậm chí có thể là có biên tập chỉnh sửa như là trong trường hợp của Truyện Kiều của Nguyễn Du Việt Nam. Thứ hai đó là thư một tham khảo nó giúp cho chúng ta sưu tập được tất cả những tài liệu có liên hệ đến đề tài mà mình đang nghiên cứu một cách rất nhanh chóng. Cho nên cái cách để tìm tài liệu á, đơn giản nhất là gì? Mình chọn ra những cái tác phẩm có liên hệ trực tiếp đến đề tài của mình, mở ở cái mục sách tham khảo ra, thư mục tham khảo ra thì bao nhiêu quyển sách có liên hệ viết trước đó, chúng ta thụ hưởng được cái thành quả phát hiện đó của những tác giả đi trước. Rồi mình truy ở trên Google và Google Books để xem một cái mục lục và liệt dẫn ra là cái quyển sách nào đó có liên hệ 100%, rồi 50%, rồi 10%. Sách nào có liên hệ nhiều đó, thì nó trở thành là cái nguồn tài liệu liên hệ trực tiếp hơn. Chúng ta sẽ sử dụng được ở đó rất nhiều thông tin cần thiết. Và tương tự khi chúng ta chuẩn bị một cái thư mục tham khảo thật là chất lượng về cái đề tài mình đang nghiên cứu, chúng ta đang cung cấp cho các thế hệ nghiên cứu đi sau chúng ta một bản đồ rất là hoàn chỉnh. Thứ ba, thư mục tham khảo còn giúp cho nhà nghiên cứu nâng cao thành quả nghiên cứu của mình bằng cách tiết kiệm được thời gian trong việc tự tìm kiếm các nguồn tư liệu quý hiếm, đồng thời đó dành thời gian cho việc đọc, xử lý, phân tích nội dung của những tác phẩm trong thư mục tham khảo thôi. Đó là lợi ích về tính kế thừa. Thứ tư, thư mục tham khảo có làm cho chúng ta trở nên thích thú hơn rất nhiều trong việc tìm hiểu và biết được văn minh, văn hóa của một nước, một dân tộc bằng cách ghi lại và lưu trữ lại cái nguồn tài liệu văn học về lĩnh vực đó. Phần 3, chức năng của thư mục tham khảo. Thứ nhất, hỗ trợ đắc lực cho người nghiên cứu và người đọc có thể truy nguyên, đối chiếu hoặc là nghiên cứu sâu về các chú thích, các nội dung ở trong tác phẩm có thư mục tham khảo. Thứ hai là giúp cho nhà nghiên cứu biết rõ các xuất bản hay tái bản khác nhau về một đề tài nghiên cứu nào đó, không chỉ trong phạm vi của một nước mà còn ở phạm vi toàn cầu. Thứ ba là cung cấp cho người đọc chi tiết về thông tin xuất bản, bao gồm là tác giả, dịch giả, người biên tập, tựa đề tác phẩm, ấn bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản và các tái bản nếu có, các dị bản nếu có. Tức là tạo thêm sự phong phú về so sánh đối chiếu một bản văn với các bản văn có liên hệ. Thư mục tham khảo về bản chất là một danh mục về lịch sử đề tài, giúp cho nhà nghiên cứu định hướng được phạm vi nghiên cứu của mình cũng như là đối tượng nghiên cứu, theo đó tìm ra được các ánh sáng mới cho việc đóng góp vào trong lĩnh vực chuyên ngành đó, chứ không phải đi làm lại cái công việc trùng lập với các tác giả đã xuất bản các tác phẩm có liên hệ đến đề tài của chúng ta. Phần 4, sự khác nhau giữa thư mục tham khảo và chú thích. Thì đây là phần chúng ta cần phải nhận diện ha. Rất nhiều người dù đã xong tiến sĩ không để ý, thỉnh thoảng vẫn bị lẫn lộn cái này. Một nhỏ về trật tự tên họ tác giả. Thì bây giờ chúng ta chia ra các tình huống. Thứ nhất á, nếu tác giả là người Âu Mỹ, nói chung là người phương Tây, thì cái trình bày thư mục tham khảo và chú thích á, nó có khác nhau đối với trật tự của họ, chữ lót và tên. Thì đối với dân Âu Mỹ đó, thì thư mục tham khảo ta bắt buộc á, là cái họ phải được đặt đầu, sau đó đó chữ lót và tên đó viết đầy đủ hoặc là viết tắt. Còn nếu như tác giả này là một người nữ thì để tôn trọng á, thì cái tên của người nữ đó không được viết tắt để đề cao và khích lệ. Mình viết tắt là cũng được, nhưng mà ta có mặc định đó là thế. Thì tác giả này là một người nam. Còn đang khi trong cái cước chú đó thì chúng ta sẽ để theo thứ tự. Thứ nhất á, là tên. Thứ hai là chữ lót. Thứ ba là cái họ. Như vậy chữ lót á, vẫn như vậy đó là cái họ đó nha. Trong thư mục là đứng đầu, nhưng mà trong chú thích á, là phải đứng cuối. Rồi á, chữ lót A và K và tên A và K thì vẫn được giữ theo thứ tự A và K, sau đó là order. Đó là cái quy định bắt buộc. Còn nếu tác giả là người Việt Nam thì không có sự khác biệt về cách trình bày sách ở trong thư mục tham khảo và trong chú thích dài. Nghĩa là trật tự sẽ được ghi sau họ, chữ lót và tên. Ở đây tôi đề xuất họ, chữ lót và tên đó, giữa các thành tố này đã có một cái dấu ngang. Bởi vì người phương Tây đó, khi mà ta thấy cái tên mình đã có 3 thành tố và 4 thành tố thì ta cứ mặc nhiên người ta hiểu cái thành tố đầu tiên là tên. Còn nếu mà họ hiểu văn hóa Việt Nam thì ta biết thành tố đầu tiên là họ, thành tố cuối cùng là tên. Nếu như mà mình không có gạch ngang thì họ sẽ tách ra theo cái kiểu dấu chấm như phết, như ví dụ này. Còn mình gạch ngang thì họ không có, không tách ra nữa. Ví dụ như là Thích Trí Quang đó. Thì lúc đó đó, viết trong các sách tiếng Anh đó, chúng ta ghi lại như thế này đó. Gạch ngang thì người phương Tây khi họ thấy tựa tác phẩm có tên tác giả là Thích Chí Quang, họ không tách cái chữ Thích bằng dấu phết. Họ sẽ giữ nguyên theo thứ tự. Lúc đó thì cái tên tác giả Thích Chí Quang sẽ xuất hiện trong cái vần TH của thư mục tham khảo. Còn nếu như chúng ta không có gạch ngang á, thì lúc đó đó thì họ sẽ lấy cái chữ Quang lên làm đầu, sau đó họ sẽ phết để chữ Thích Trí. Thì là người Việt Nam mà mình đọc những cái thư mục tham khảo bằng sách tiếng Anh, thói quen của chúng ta là gì? Lấy cái họ làm cái trật tự. Nhưng mà khi mà tra vào sách tiếng Anh thì nó xuất hiện trong cái vần tên là Q, chứ đâu phải vần là TH đâu. Cho nên sách tiếng Việt thì chúng ta có thể là không cần có cái dấu gạch ngang. Còn nếu mà viết sách tiếng Anh hay là sách nước tiếng nước ngoài thì tên tác giả người Việt Nam nên có thành tố gạch ngang giữa, nên có cái dấu gạch ngang giữa các thành tố, họ, chữ lót và tên. Thứ hai đó là khác nhau về chi tiết của tác phẩm. Thì trong cước chú đó, tên tác phẩm có thể được viết tắt. Nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản có thể được tỉnh lược đối với trường hợp của trích dẫn ngắn, như lần trước tôi đã hướng dẫn đó, trích dẫn ngắn. Còn trong thư mục tham khảo thì các thông tin và chi tiết này không được quyền thiếu, cũng không được quyền tỉnh lược. Nghĩa là chúng ta phải ghi đầy đủ. Đó là cái khác biệt. Phần 5, quy định về thư mục tham khảo. Thứ nhất về vị trí đó, thì bốn chữ thư mục tham khảo phải được đặt ở chính giữa của trang. Về cái trình bày đó thì bốn chữ thư mục tham khảo phải được viết bằng chữ in hoa, chữ in hoa để làm nổi bật. Về trật tự, thư mục tham khảo phải được sắp theo thứ tự của tên tác giả. Đối với thư mục tác giả, sắp theo thứ tự của tựa đề tác phẩm đối với thư mục tác phẩm hay là tài liệu gốc thuộc về kinh điển của các tôn giáo. Ví dụ, chúng ta có cái quyển Luật Sa Di, Luật Tỳ Khưu, Luật Bồ Tát của trưởng lão Thích Chí Quang. Thì như vậy cái danh mục này đó phải được đặt tên tác giả là Thích Chí Quang ở vị trí đầu tiên, sau đó phép tựa tác phẩm đó, rồi phép nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Nhưng mà đối với kinh điển, mà phần lớn kinh điển thì các tác giả không ai khác hơn là người sáng lập tôn giáo, ta mặc định là như vậy. Chứ thực tế thì những nhà sáng lập tôn giáo thì không có ghi chép, người ta chỉ truyền miệng rồi thế hệ sau ghi chép lại thôi. Cho nên đó là không ghi tên tác giả, nên là phải sắp vào trong cái thư mục đó là tựa tác phẩm. Ví dụ như Kinh Trường Bộ thì không có để là Thích Ca phết Kinh Trường Bộ, không có chuyện đó. Mà phải để là Kinh Trường Bộ viết viết nghiêng ha, rồi phết là nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản. Nếu có người biên tập hay là có người dịch thì chúng ta để vô. Nếu biên tập á, nếu có người dịch á, thì chúng ta để là Kinh Trường Bộ phết Thích Minh Châu dịch đó, rồi phết nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Thì cái đó là hai cái danh mục sách tham khảo. Một dạng đó là có tác giả, dịch giả và người biên tập. Và một dạng đó tác giả cũng chính là người sáng lập ra một tôn giáo, cho nên không cần phải đề tên. Ví dụ như là Kinh Thánh, ta đâu có để là Chúa Giêsu rồi phết là Kinh Thánh đâu, ta để là Kinh Thánh thôi. Rồi ai là cái người dịch, ai là người xuất bản là xong. Về nội dung á, thì thư mục tham khảo phải gồm các thông tin rất đầy đủ như là tên họ, tên tác giả, tựa tác phẩm. Nếu đó là một cái bài viết ở trong một bách khoa thì phải ghi xuất xứ bách khoa đó, là một bài viết trong một tuyển tập thì phải ghi xuất xứ của tuyển tập đó. Rồi thông tin xuất bản bao gồm nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, thậm chí là số tập, số chương, rất là rõ. Về quy định viết hoa và viết nghiêng thì chúng ta nên nhớ bắt buộc viết hoa toàn bộ tên họ tác giả, rồi nơi xuất bản và nhà xuất bản, nếu tác giả đó sử dụng hệ thống tiếng Latin, trong đó có tiếng Việt. Chúng ta phải viết qua toàn bộ hết yếu tố họ, chữ lót và tên. Còn đối với tác giả đó là người Nhật, xin lỗi, người Hoa, và viết bằng cái hệ thống phiên âm Latin thì chỉ có chữ đầu viết Hoa, các thành tố còn lại viết thường, giữa chúng có dấu gạch đó, như là chúng ta đã học ở trong phần trích dẫn. Đối với tên tác phẩm thì chúng ta phải viết nghiêng toàn bộ và viết Hoa chữ cái đầu tiên cũng như những chữ là nhân danh, địa danh trong tựa tác phẩm đó. Nếu đó là tác phẩm bằng tiếng Việt. Còn đối với các tác phẩm bằng tiếng Anh và hệ thống Latin thì chúng ta nên nhớ giới từ, liên từ, mạo từ là phải được viết thường thôi. Ví dụ như chúng ta có cái cuốn tựa đề là The Buddha and His Teaching, Đức Phật và Phật Pháp, thì chữ N này đó nó là liên từ đó, liên từ chúng ta phải viết thường. Còn his đó là sở hữu cách đó, và teaching là danh từ, Buddha cũng là danh từ đó, thì chúng ta phải viết hòa các thành tố này. Ở đây là liên từ là viết thường, còn mạo từ là chữ the, chữ ơ, chữ a đó không? Ở trong tiếng Anh, rồi mấy cái chữ như là giới từ vân vân thì chúng ta viết thường. Về cách trình bày, chúng ta chỉ cần nhớ đối với trường hợp là tác giả là một người Trung Quốc, viết bằng ký tự Latin hóa thì chữ lót chữ họ đó là viết hoa, sau đó là có một dấu phết, rồi cái chữ lót á, chữ cái đầu tiên viết hoa, gạch ngang tên á lại là viết thường. Còn đối với người Việt Nam á thì họ, chữ lót, tên đều viết hoa. Khi mà viết trên sách tiếng Anh thì chúng ta có gạch ngang. Còn đối với các tác giả Âu Mỹ đó thì họ, tên và chữ lót tất cả đều viết hoa. Nếu thông tin ấn bản không được đầy đủ thì chúng ta nên sử dụng hai cái ký hiệu. Thứ nhất là NB phở, giữa chúng là có một dấu chấm, đó là viết tắt của No Public Education Information. Tức là không có thông tin về xuất bản, hoặc là No Publishers là không có nhà xuất bản. Thế là một cái quyển sách nào đó, cái trang mô tả về thông tin của nhà xuất bản nó bị mất, mất từ rất là lâu xa rồi mà không biết là ai là người xuất bản, thì lúc đó người ta để là NB phở, là tên tác giả, rồi tựa đề tác phẩm, phép N.B phở, tức là nhà xuất bản mình không nắm. Nhưng mà biết là nó có năm đầu đỏ thì bắt đầu mình phết 1990 thí dụ vậy. Có được cái năm xuất bản nhưng mà không có được cái nhà xuất bản. Cái dấu viết tắt thứ hai đó là N.D. Nó được gọi là viết tắt của chữ no date of publication, tức là không có cái ngày xuất bản. Nghĩa là mình biết được nơi xuất bản, nhà xuất bản nhưng mà không biết được năm. Thì lúc đó chúng ta sẽ ghi là họ tên tác giả, tựa tác phẩm nha, rồi nhà xuất bản, nơi xuất bản, rồi mình để phết ND, tức là không nắm được cái năm. Năm đó là năm nào không xác định được. Đó là hai cái ký hiệu mà chúng ta rất là dễ gặp ở trong các cái tác phẩm nghiêm túc. Còn về trật tự của thông tin xuất bản đó, chúng ta có mấy cách sau đây. Thì đối với các tác giả Âu Mỹ đó, thì đầu tiên đó là nơi xuất bản có thể là hai chấm hoặc là dấu phép, sau đó mới là nhà xuất bản, và sau đó là năm xuất bản. Thì đây là cái mặc định phổ thông nhất mà phần lớn các tác giả Âu Mỹ sử dụng bằng hệ thống chữ Latin. Còn ở Việt Nam của chúng ta đó, thì cái cấu trúc trình bày này đó, nó ngược lại. Đầu tiên á, là nhà xuất bản, sau đó là nơi xuất bản, và cuối cùng á, là năm xuất bản. Nên nó khác cái trật tự nhà chút xíu thôi. Thì vậy nếu chúng ta viết một cái quyển sách bằng tiếng Anh thì bắt buộc mình phải trình bày thư mục tham khảo theo quy cách Âu Mỹ. Còn nếu chúng ta viết ở trong sách tiếng Việt thì nên trình bày theo cái phong cách Việt Nam, tức là nhà xuất bản mà đặt trước, sau đó là nơi xuất bản và năm xuất bản. Phần 6, phân loại thư mục tham khảo. Đây là phần quan trọng. Phần lớn các học viên bị lẫn lộn. Thì nó có hai cái thư mục tham khảo chính. Thứ nhất á, là tài liệu gốc, primary sources. Thì tài liệu gốc á, là danh sách các tác phẩm của một nhân vật về một chủ đề nào đó. Thì đây là định nghĩa rất là bao quát. Thì tài liệu gốc á, nó có chia làm nhiều nhóm. Thứ nhất là tài liệu gốc thuộc kinh điển tôn giáo, đó là do chính nhà sáng lập đó nói ra bằng lời, được các thế hệ học thuộc lòng và ghi chép bằng văn bản về sau. Nếu làm đề tài về lĩnh vực tôn giáo đó thì kinh điển của tôn giáo đó được xem là tài liệu gốc. Trường hợp khác đó là tài liệu gốc không thuộc văn bản tôn giáo, văn bản pháp quy, thì các sáng tác của một cá nhân nào đó sẽ trở thành là tài liệu gốc của nhân vật đó về cái chủ đề đó. Bây giờ chúng ta đưa vào cái ví dụ cho dễ hiểu. Có một luận án tiến sĩ trình tại Đại học Berkeley về humanism, tức là chủ nghĩa nhân văn hay là chủ nghĩa nhân bản của hệ thống Phật Quang Sơn toàn cầu do Đại sư Tinh Văn khởi xướng. Thì như vậy toàn bộ các tác phẩm hơn 100 quyển được xuất bản bằng tiếng Anh và mấy chục quyển được tuyển dịch sang xuất bản bằng tiếng Trung và mấy chục quyển được tuyển dịch sang tiếng Anh trở thành nguồn tài liệu gốc về cái chủ đề chủ nghĩa nhân bản của Hòa Thượng Tinh Văn. Đồng thời mấy ngàn bài pháp thoại do Hòa Thượng thuyết giảng từ năm 1960 cho đến bây giờ và những cái buổi nói chuyện mà người này người nọ thâu bắn được trở thành là nguồn tài liệu tham khảo gốc cho đề tài đó. Nhưng lúc đó kinh điển không phải là tài liệu gốc nữa, vì đề tài này là của Hòa Thượng Thích Tinh Vân, chứ không phải là nghiên cứu về kinh điển Phật giáo. Còn nếu như ai đó làm đề tài khái niệm vô ngã trong văn học, trong Phật giáo nguyên thủy, thì tài liệu gốc đó là gì? Tài liệu gốc là gì? Thì đó là Tam Tạng Pali. Phật giáo nguyên thủy thì sử dụng văn học Pali. Thì tất cả kinh luật luận mà thậm chí là văn học sớ giải của là kinh điển Pali đều được xem là tài liệu gốc của cái đề tài vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy. Bây giờ xin nêu một ví dụ, nếu như một thầy một cô nào đó làm đề tài Niết Bàn trong Phật giáo Đại Thừa thì tài liệu gốc là gì? Kinh gì? Kinh A Hàm à? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Kinh Lực Luận A Hàm. Rồi gì nữa? Những sáng tác của ai? Nghĩa là chưa nắm vững lắm. Chúng ta nên nhớ đó, thì trong trường hợp này đó, tài liệu gốc đó có thể là ba nhóm luôn. Nhóm mục tiêu một là Kinh Luật Luận Đại Thừa. Thế mình đang nói về Niết Bàn ở trong Đại Thừa, thì cái Luật Luận Đại Thừa là kinh gì? Sanskrit. Và các bản dịch bằng tiếng Tây Tạng ngữ cũng như là Hán cổ có thể được xem là cái tài liệu gốc, mặc dù đó là thứ yếu thôi. Còn các cái bản Sanskrit được xem là cái tài liệu gốc chính của vấn đề này. Rồi bây giờ xa hơn nữa, nó có mối liên hệ, thì toàn bộ cái văn học của Nhất Thiết Hữu Bộ, đó là cái nền tảng ha, nền tảng mà để Phật giáo được chấp cánh từ Phật giáo nguyên thủy trở thành Phật giáo Đại Thừa. Thì cái tài liệu đó một số là bằng tiếng Sanskrit, đại đa số được dịch sang Hán cổ, thì vẫn có thể được xem là tài liệu gốc ở một mức độ có liên hệ gián tiếp. Rộng hơn nữa là Tam Tạng Thánh Điển Pali, vì nó có mối liên hệ với Phật giáo Đại Thừa cho nên vẫn có thể được xem là tài liệu gốc, nếu ở trong cái luận văn hay luận án đó chúng ta có đối chiếu một phần nào đó giữa Phật giáo Đại Thừa với Phật giáo Nguyên Thủy. Thì phần đối chiếu đó có thể là một chương thôi, nhưng mà một chương đối chiếu đó nó liên hệ đến văn học Pali, rồi văn học của Nhất Thiết Hữu Bộ bằng tiếng Sanskrit và Hán cổ, thì cả ba mảng Tam Tạng Sanskrit, Tam Tạng Pali và Tam Tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ đều được liệt vào nhóm là tài liệu gốc của cái đề tài là Niết Bàn trong Phật giáo Đại Thừa. Còn cái tài liệu liên hệ chính yếu vẫn là kinh Lục Luận của Đại Thừa thôi. Hai cái kia có liên hệ. Như vậy tất cả các văn học sớ giải phê bình, nhận định, đánh giá, phân tích, đồng tình hay không đồng tình về chủ đề Niết Bàn nói riêng và những vấn đề liên hệ đến Niết Bàn nói chung được xem là tài liệu bậc hai, chứ không phải là tài liệu gốc. Là nắm được chưa? Và do đó khi mình làm cái danh mục về tài liệu gốc á, thì nhớ là đừng đưa những gì nó bị lạc đề. Nó chỉ thật sự là tài liệu gốc thôi. Phần 2, tài liệu 2, hay còn gọi là tác phẩm nghiên cứu, nôm na trong tiếng Anh là secondary source, hoặc á, người ta ghi đó là studies, đó là các tác phẩm nghiên cứu. Tùy theo người thích ghi cái văn phong này hay là cái cách thức nọ thôi, nội dung thì giống nhau. Thì tài liệu 2 đó là tất cả những tài liệu của những tác giả viết, nhận định, đánh giá, phân tích, đồng tình hay chống đối về cái nguồn tài liệu 1. Thì cái phạm vi này nó rộng hơn nhiều. Ví dụ như ai đó làm đề tài khái niệm nghiệp trong chuyện Kiều của Nguyễn Du, thì nghiệp này nó có liên hệ đến Nho giáo. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Rồi của Phật giáo là chuyển nghiệp đó. Không có chấp nhận cái quan điểm nêu trên. Thì như vậy đó, mặc dù chỉ là cái khái niệm nghiệp thôi, nhưng nó liên hệ đến hai tôn giáo chính. Thì lúc đó đó, tài liệu gốc của cái chủ đề nêu trên đó nó sẽ gồm có ba nguồn. Thứ nhất là kinh điển Phật giáo, thứ hai là tứ thư ngũ kinh của Nho giáo, rồi thứ ba đó là các ấn bản triều Kiều, bản chữ Hán của Thanh Tâm Tài Nhân, bản của Nguyễn Du, rồi bản dịch của người Nhật nếu chúng ta biết tiếng Nhật. Từ đó nó thuộc về là tài liệu gốc. Tại vì cái này nó liên hệ, nó là gọi là đa ngành. Chữ nghiệp phải là quan điểm của Nguyễn Du, mà Nguyễn Du thông qua chuyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân phản ánh hai học thuyết nghiệp của Do giáo và nghiệp của Phật giáo. Thì trong trường hợp đó, cái tài liệu gốc đây còn có ba mảng có liên hệ với nhau. Và hàng ngàn quyển sách viết về chuyện Kiều, bao gồm Bói Kiều, được xem là tài liệu thăm, tài liệu nghiên cứu, hay là tài liệu bậc hai. Chúng ta nắm được không ạ? Đó là viết bằng tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh, bất cứ một tiếng gì mà nói về chuyện Kiều, dù ở góc độ nào, thì cái đó được gọi là tài liệu hai chứ không phải là tài liệu một nha. Còn cái nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân, bản dịch của Nguyễn Du về chuyện Kiều mới được gọi là tài liệu một. Còn về cách trình bày thư mục tâm tham khảo tài liệu gốc thuộc về kinh điển tôn giáo và các tác phẩm thông thường đó, thì chúng ta chỉ nhớ nó có ba vấn đề chính thôi. Thứ nhất á, là về cái trật tự của họ tên tác giả như đã nói đầu, nó phải khác với cái cách trình bày ở trong mới là cư trú ha. Nó đó là cái khác thứ nhất. Cái khác thứ hai đó là đối với tài liệu gốc thuộc về tôn giáo thì không ghi tên tác giả, mà chỉ có ghi tên tác phẩm, sau đó là dịch giả hay là người biên tập. Đang khi đó là đối với những tác phẩm mà có tác giả thì tác giả phải được đặt ở vị trí đầu. Còn cái quy định chi tiết gồm có mấy chục trường hợp thì tôi có liệt dẫn ở trong cái quyển sách của tôi, cũng như trong cái site này quý vị có thể xem lại, không cần phải nêu ra chi tiết đây vì mất thời gian. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần ghi nhớ cái cách trình bày thư mục tài liệu gốc thuộc kinh điển tôn giáo, vì chúng ta làm phần lớn các đề tài liên hệ đến Đạo Phật. Thì cái cách trình bày nó như sau. Thứ nhất á, là đối với tác phẩm chỉ có bản nguyên tác ha, chỉ có bản nguyên tác thôi, thì tựa nguyên tác phải được in nghiêng, phết số tập nếu có, phết nếu có người biên tập thì chúng ta ghi mặc định là ED chấm, nếu của một người thôi nha, ED chấm. Còn nếu đó là hai người thì chúng ta sẽ để EDS, tức là số nhiều, sau đó là chữ bài, rồi họ tên của người gọi là biên tập ảnh ngành. Thông tin xuất bản thì chúng ta có nhiều cách trình bày khác nhau, thì đây là một trong những cách phổ thông, gồm có nơi xuất bản, hai chấm nhà xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ như chúng ta có cái bộ Anguttara Nikaya, đó là Kinh Tăng Chi, gồm có 4 tập do Hòa Thượng Kayaspa biên tập, làm chủ biên á, và chính phủ Bihar ở tiểu bang, xin lỗi, ở thành phố Nalanda xuất bản vào năm 1960. Thì đây là ấn bản Ấn Độ ha, bằng tiếng Latin hóa cũng như là tiếng Devanagari về Tam Tạng Thánh Điển Bali. Và đây là Diha Nikaya, chữ A này lộn thành là chữ Y, chữ Y này lộn thành chữ A, Diha Nikaya tức là trường bộ kinh. gồm có 3 tập. Người xuất bản á, là Rice David đó, và người thứ hai đó là Carpenter do Hội Thánh Đế Bali, viết tắt là BTS, xuất bản tại London vào năm 1890 cho đến năm 1911. Chúng ta ghi ra thì lúc đó đó, quý vị nên để ý chỗ này nè, cái số 5. Nếu như 3 tập này, một tập đó, xuất hiện vào năm 1890, tập thứ hai đó xuất hiện vào năm 1901, tập thứ ba xuất hiện vào năm 1911, lúc đó quý vị không cần phải liệt ra thành 3 cuốn độc lập, không cần 3 cuốn độc lập nữa, mà mình chỉ gộp lại thành một hàng thôi, để là 3 volumes. Và cái năm xuất bản tập 1 và cái năm xuất bản cái tập cuối cùng, giữa chúng ta có cái dấu gạch nối thôi. Thì bằng cách này chúng ta sẽ tiết kiệm và không cần phải liệt ra một cách quá chi tiết. Tại vì ấn bản đó là ấn bản duy nhất mà, nó đâu có, trong cái giai đoạn này đâu có ấn bản thứ hai. Còn trong trường hợp nó có ấn bản thứ hai thì chúng ta phải ghi ra rõ hơn. Thì đối với tài liệu gốc thuộc bản dịch thì quý vị có thể trình bày như sau: tựa bản dịch in nhiêu, số tập nếu có. Sau đó nếu trong tiếng Anh thì chúng ta để là TR, tức là viết tắt của translated by, tức là được người nào đó dịch, rồi họ tên tác giả, họ tên dịch giả, và thông tin nhà xuất, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Thì cái trình bày ví dụ cụ thể như sau: The Great True Science là Kinh Tăng Chi, do ông Woodward phiên dịch, Hội Thánh Điện Bali ấn hành tại London vào năm 1989. Đây là tái bản thôi, chứ là cái ấn bản trước đó là thế kỷ thứ 20, trước đó là cả trăm năm, thế kỷ thứ 19 chứ, chứ đó gần cả trăm năm. Rồi đây là ấn bản tái bản thôi. Rồi chúng ta ghi như thế này. Và đây không cần thiết phải ghi cái bản bản Bali vào. Rồi tương tự, chúng ta có cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là Kinh Tăng Chi Bộ Pháp. Ví dụ như mình sẽ sử dụng cái tập 2 thôi. Rồi chúng ta ghi là Thích Minh Châu dịch. Và thông tin xuất bản thì chúng ta ghi ra đó là Viện Quốc học Việt Nam xuất bản năm 96 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyệt đối đó là trong cái phần mà thư mục tham khảo, chúng ta không được ghi chức danh hay là chức sắc, rồi giáo phẩm của tác giả. Tại vì trong học thuật á, ta không cần biết người đó là ai. Tính học thuật là gì? Không lấy ai đó làm hệ quy chiếu của chân lý. Trên họ có thể là giáo hoàng của Thiên Chúa giáo, hay là pháp chủ tăng thống của Phật giáo, thì đưa vào thư mục tham khảo. Thì ví dụ như là trưởng lão Thích Phổ Tuệ, khi mình nói thì mình vấn đề là trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ một cách trịnh trọng. Nhưng mà khi mà đưa vào với một tham khảo chỉ là Thích Phổ Tuệ, không có trưởng lão, không có hòa thượng gì hết á, cái đó vẫn không được xem là thất kính, là quy định là học thuật. Chúng ta phải nhớ việc đó. Như vậy những cái chức danh như là tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, cư sĩ, rồi giáo sư, rồi học giả vân vân, hay là đại tướng, rồi thủ tướng, tổng thống, vua, hoàng hậu, là bỏ hết ở trong cái thư mục tham khảo, chỉ còn lại cái tên duy nhất thôi. Đó là cái quy định bắt buộc mà chúng ta phải nhớ. Trường hợp thứ ba đó là chúng ta có nguyên tác và vừa có cái bản dịch, thì cách trình bày như thế này: tên nguyên tác in riêng, rồi số tập, rồi edited by, tên họ người ấn hành, rồi nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản, sau đó là translated by, Cái này gọi là editic, gọi là trenditic, tức là do người nào dịch, họ tên, rồi tên dịch phẩm in nguyên, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Nghĩa là thông tin này nó gộp hai cái ấn bản khác nhau trong hai thời điểm, tại hai địa điểm khác nhau vào trong một cái để chúng ta có thể nắm được. Nói ví dụ, chúng ta có Anguttara Nikaya, tức là kinh Tăng Chi, tất cả là 6 volumes, bản tiếng Pali Latin hóa, do ông Morris và Hardy cũng như là Ray Davis cùng biên tập tại London vào năm 1885 đến năm 1910 nha. Và cái bản dịch đó là của ông Woodward, tên là The Gateway Science, ấn hành đó là vào năm 1989. Thì như vậy khi mà ghi thế này đó thì người ta sẽ hiểu rằng đó cái tác phẩm về kinh Tăng Chi được trích dẫn trong cái luận văn này nó gồm có hai. Thứ nhất á là cái bản Pali Latin hóa, và thứ hai là bản dịch tiếng Anh của ông Watwood. Và cái hệ quy chiếu văn bản vẫn là Hội Thánh Điển Pali. Nếu cả hai cái bản nguyên tác này và bản dịch tiếng Anh này đều được sử dụng ở trong tác phẩm đó thì người ta ghi như thế này nó cho gọn, thay vì tách ra làm hai thì gộp chung như thế này. Tương tự đối với những cái tác phẩm như là kinh Trường Bộ này viết lộn là Đi Ha ha, rồi kinh Tiểu Bộ 15 tập, rồi kinh Trung Bộ 4 tập, rồi kinh Tương Ưng 4 tập. Thì những cái thứ này thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị để khi mà làm những cái tác phẩm đó mình sẽ copy nguyên cái nguồn dữ liệu về thư mục đó, mình dán vô cho nó nhanh ha, điều chỉnh cái ấn bản mà mình có thôi. Còn cách trình bày mấy chục trường hợp còn lại trong cái thư mục tham khảo thì quý vị chịu khó xem như là đối với tác giả chưa có một tác phẩm, đối với tác giả có nhiều tác phẩm khác nhau trong cùng một năm xuất bản thì chúng ta sẽ nhớ ghi như thế này. Tức là có hai tác phẩm trở lên, thì cái mặc định đó là trong một năm có hai tác phẩm, hai dịch phẩm, hay là vừa tác phẩm vừa dịch phẩm, thì ở ngay sau cái con số năm xuất bản chúng ta phải phân biệt đó bằng các cái mẫu tự A, B, C. Và làm thế nào để đặt cái tác phẩm nào, dịch phẩm nào vô cái vị trí là A, vị trí B? Đó là dựa vào cái tựa của tác phẩm. Ví dụ như năm 2019, Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, tôi làm tổng biên tập của 32 quyển sách, trong đó có 16 quyển tiếng Anh và 16 quyển tiếng Việt. Nếu như quý vị sử dụng 4 quyển ở trong cái danh mục 32 quyển đó đó, thì nó cùng là năm 2019 hết. Thì lúc đó đó, cái quyển nào mà bắt đầu ở chữ, ví dụ như là Buddhism Around the World, Phật giáo khắp thế giới, thì cái ký tự này đó, đó là bằng B. Nó là bằng B. Và năm xuất bản đó, đó là 2019. Ngay sau cái con số 9 này, không có khoảng cách, chúng ta liệt cái chữ A. Nếu nhà xuất bản này tên là nhà xuất bản Hồng Đức, rồi Hà Nội, Phết 2019 chấm. Là nếu một quyển khác như là Buddhism in Vietnam cũng xuất bản nhân cái dịp Vesak này đó, thì bây giờ chúng ta thấy là Buddhism nó cũng là đồng với cái kia, nhưng mà đây là in Vietnam và cũng xuất bản vào năm đây, thông tin giống nhau hết, thì chúng ta liệt lại thông tin này nhà xuất bản Hồng Đức, rồi Hà Nội và Phết 2019 B. Là bởi vì á, cái chữ in này nè, giấy tờ cái chữ in này nó bắt đầu bằng chữ Y, còn đang khi chữ N đó, hay chữ Around đó, nó bắt đầu bằng chữ A, thì chữ A đó là nó đứng trước cái chữ Y, cho nên đó, cái tựa đề này chúng ta đặt ở vị trí thứ hai. Và cứ như thế, nếu có 32 tác phẩm thì chúng ta cũng phải liệt A, B, C, D, E, F nằm sau đó. Lý do tại sao? Là bởi vì đối với trích dẫn ngắn như chúng ta đã học lần trước đó, tuần trước đó, thì chúng ta được quyền tỉnh lượng chỉ còn có tên tác giả, năm xuất bản và số trang. Cho nên đó, chúng ta phải ghi rõ như thế này. Phần lớn đó, thì các học viên ít để ý, cho nên bỏ sót cái phần này. Và cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta ghi các cái từ A, B, C để xác định trong một năm tác giả nó có hai tác phẩm trở lên đó, nó còn phục vụ cho cái việc chúng ta trích dẫn ngắn. Xin nhắc lại ha, cái trích dẫn ngắn là họ tên tác giả, sau đó là năm xuất bản, rồi hai chấm hoặc là phết, số trang ha, số trang. Thì bây giờ á, khi mà trình bày trong cái thư mục tham khảo, nó phải ứng với cái phong cách chú thích. Nếu ai sử dụng phong cách chú thích ngắn, tức là chỉ có tên tác giả, năm xuất bản và số trang, thì ở ngay thư mục tham khảo á, cái số năm xuất bản này phải được đặt ngay đằng sau tên tác giả. Nắm gì không ạ? Ví dụ như cái quyển Buddhism Around the World do tôi làm chủ biên, thì quý vị sẽ để là Thích Nhật Từ Phép, hoặc là bỏ vô Phép, đó tùy theo phong cách trình bày. 2019 A, đóng hoặc đơn, Phép, Buddhism Around the World, viết nghiêng và viết hoa, ngoài trừ chữ Around thì viết thường, rồi chấm hoặc là phết cũng được. Hà Nội hai chấm, Hồng Đức Publisher chấm. Thì đó là cái thư mục tham khảo nhấn mạnh năm xuất bản, nhấn mạnh năm xuất bản. Thì ai mà sử dụng phong cách này đó, bắt buộc phải sử dụng phần chú thích gắn nhấn mạnh năm xuất bản, để khi mà người ta chú thích đó, Thích Nhật Từ 2019 A phết 15, thì người ta đối chiếu ra cái thư mục tham khảo biết đó là gì, cái quyển Buddhism Around the World. Nên là nó phải ăn cơm lê. Nhấn mạnh năm xuất bản ở thư mục tham khảo thì buộc chúng ta phải làm chú thích gắn nhấn mạnh năm xuất bản. Còn nếu như chú thích đó là theo phong cách dài, thì cái thư mục tham khảo năm xuất bản phải được để ở đằng sau, chứ không được để ngay sau tên tác giả. Thì hiện nay có một số học viên bị lẫn lộn, chú thích đó thì chú thích gắn nhấn mạnh năm xuất bản, mà sách tham khảo thì lại không nhấn mạnh năm xuất bản. Nó có giống như là mặc quần tây mà áo thì áo tứ thân, rồi thắt cái cà vạt, đội cái nón cối, nó không giống ai, tức là nó không ra cái bộ cơm lê ha. Thì chúng ta nhớ cái phần này. Như vậy đó là sau tên tác giả, nếu mà nhấn mạnh năm xuất bản á, thì cái năm đó phải đặt đằng sau tác giả. Bây giờ quý vị coi trên màn ảnh, thì đây là cái quyển Introduction to Bali của tác giả có họ là Water, chữ tên đó là A, chữ lót là K, xuất bản vào năm 1974 tại London do nhà xuất bản Thánh Điển Bali. Đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy là cái năm xuất bản được để ngay đằng sau họ tên tác giả. Thì đây là cái cách xuất bản, cái cách
trình bày thưa một tham khảo, nhấn mạnh năm xuất bản nha. Còn tác giả Ngược Einstein vào năm 1954 thì ông xuất bản hai quyển sách nổi tiếng. Thứ nhất là Philosophical Atomism, tức là chủ nghĩa nguyên tử triết học, và quyển thứ hai đó là Philosophical Investigations, tức là khảo cứu triết học, do nhà xuất bản Brazil Blackwell ở tại London. Thì lúc đó đó thì chúng ta thấy là Atomism này nè là cái vần A, Investigation là vần Y, cho nên đó là tác phẩm này đó phải được đặt lên trên trước cái tác phẩm Philosophical Investigations. Sau năm 1954 thì có chữ A và cuốn thứ hai là có chữ B. Cái nhớ phần đó thì đây là cái phần căn bản nhất về cái cách trình bày từ một tham khảo. Còn tất cả những cái tình huống còn lại đó thì trong cái chú thích dài nó có 30 trường hợp hay 40 trường hợp, thì trong cái thư mục thông cảm nó cũng có 30-40 trường hợp. Thì trong cái quyển Cẩm Nang viết luận văn luận án đó thì quý vị chịu khó đọc lại để nắm được cái chi tiết đó. Cho nên theo cái kinh nghiệm của tôi từ năm 2001 khi tôi làm luận án tiến sĩ, thì toàn bộ các cái trích dẫn của tôi trong luận án này đó là trích dẫn ngắn, nhấn mạnh năm xuất bản. Và do đó thư Phật tham khảo cũng nhấn mạnh năm xuất bản rất là gọn. Cái lợi ích của cái phong cách này đó là trong chú thích đó, nó đỡ bớt đi cái sự rộn ràng nếu chỉ đơn thuần là số trang ha. Đơn thuần là số trang thôi, nó không trở nên rộn ràng. Bây giờ trước khi kết thúc đó thì không biết là các thầy, các sư cô, các học viên có ai thắc mắc về cái tài liệu 1 và tài liệu 2 không? Vì cái phần này đó là phần lớn các học viên đều làm trật, thậm chí là làm trật đến lần thứ 3, hướng dẫn lần 1, trong cái lần bảo vệ đề cương, rồi đã gỡ luôn cái phần nhận xét là mấy trang A4, sửa lại lần thứ 2 vẫn sai. Có người sửa lên thứ 3 vẫn còn bị sót, vẫn còn bị sai, là bởi vì không nắm rõ cái khái niệm và phạm vi đó. Bây giờ thử đưa một cái bài tập thôi rồi chúng ta sẽ về ha. Nếu một người nào đó chọn chủ đề sau đây, nghiên cứu luật tỳ kheo, thì cái tài liệu gốc á, của cái chủ đề này nó là gì? Là luật tỳ kheo không? Luật tỳ kheo của tiếng nào là gốc? Của ngôn ngữ nào là gốc? Có thầy thì nó Bali, có cái sư cô thì nó Hán Tạng, có người thì nói Sanskrit, có người nói là cả hai. Như vậy là cái nào đúng? Thầy đây đó là cái nào cũng đúng hết. Đây là tao gọi là ba phải. Nó chỉ có một cái đúng thôi, còn cái còn lại là cần đúng chứ không thể là đúng hết nha. Bây giờ chúng ta phải xác định rõ cái phạm vi nghiên cứu để xác định được cái tài liệu gốc. Nghiên cứu luật tỳ kheo ha. Thì cái khái niệm luật tỳ kheo này là khái niệm chung, thế không ạ? Chứ đâu có nói là của trường phái nào đâu. Chứ thực tế thì chúng ta có 6 trường phái luật: luật tứ phần, luật thập tụng, luật ngũ phần, luật ma ha tăng kỳ, luật thuận tọa bộ và luật nhất thiết hữu bộ. Đó là 6 trường phái luật. Và 6 trường phái luật này bây giờ ta đều còn cái văn bản, ít nhất là văn bản dịch chữ Hán. Còn á là đối với Nam Tông thì ta còn cái văn bản Bali, còn văn bản Sanskrit thì đã bị mất, ít nhất là bản dịch chữ Hán, rồi bản dịch tiếng Tây Tạng còn, là tiếng Bali còn. Như vậy chúng ta có 3 văn bản bằng tiếng Bali, Tây Tạng ngữ và Hán cổ được xem là tài liệu gốc, và sáu trường phái này đều có sáu bộ luật với những điểm tương đồng gần như giống nhau khá nhiều, và chỉ có một thiểu số dị biệt. Thì toàn bộ văn bản luật của sáu trường phái này đều được liệt vào tài liệu tham khảo gốc, chứ không phải chỉ có một thôi. Còn về hệ ngôn ngữ thì chúng ta có thể để Bali lên trên đầu, ví dụ để tài liệu một hay là tài liệu gốc, thì quý vị sẽ có cái phần này rất là dễ lộn nhé, chúng ta chịu khó nhớ. Ví dụ khi đây là thư một tham khảo đi, viết in hoa ở vị trí chính giữa, rồi một La Mã tài liệu gốc, thì lúc đó quý vị có thể chia ra làm ba cái cách chia ra, thì mình để là 1.1 ha, mình để là Bali, thì mình liệt ra cái ấn bản về luật Bali, rồi đó là 1.2 ấn bản Hán cổ. Bởi vì nếu mà biết chữ Hán thì liệt ra 6 bản luật của 6 trường phái bằng chữ Hán. Tại vì tiếng Sanskrit đã mất rồi. Còn nếu quý vị biết luôn tiếng Tây Tạng thì 1.3 6 bản dịch về 6 trường phái luật của Phật giáo Tây Tạng. Và trường hợp 4 đó là bản dịch tiếng Việt của 6 bộ luật này, hiện nay đã có gần hết rồi ở trên mạng. Còn trong trường hợp mà quý vị không có được cái nguồn bản dịch của tiếng Tây Tạng, thì lúc đó quý vị chỉ cần để là 1.1 tiếng Bali, thì ghi ra cái tựa đề ấn bản Bali của Bali Text Society. Rồi nếu quý vị biết chữ Hán thì liệt ra 6 bản dịch chữ Hán ở trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, rồi bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, của Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Phước Sơn, rồi nhóm phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam ở Nha Trang do Hòa Thượng Đổng Minh là làm chủ tọa. Thì các ấn bản này đã được đưa lên trang web của nhóm đó, hầu như là cả 6 bản dịch. Thì lúc đó quý vị liệt ra như vậy, tài liệu gốc cho cái đề tài nghiên cứu luật tỳ kheo nó gồm có một lô rất là nhiều, chứ không phải là ít ra, rất là nhiều. Và cái mặc định về trình bày thứ tự đó là Bali trước, kế đến là Sanskrit, kế đến là Hán cổ, kế đến là Tây Tạng ngữ, kế đến là tiếng Việt. Còn trong trường hợp mà nó không có đủ cái nguồn đó thì Bali, Sanskrit, Hán cổ và Việt. Trong trường hợp ít nữa thì là Bali, Hán ngữ, Việt, hay là Sanskrit, Hán ngữ, Việt. Còn trong trường hợp ít nữa thì chữ Hán ở trên, rồi sau đó là tiếng Việt. Tại vì chúng ta là dịch lại từ chữ Hán, mà chữ Hán là dịch lại từ tiếng Sanskrit. Như vậy cái dịch bản từ cái bản gốc thì phải được đặt lên trên so với cái dịch bản từ cái bản thứ hai, đúng không? Đó là cái trình tự về cái cách chúng ta đặt vị trí của tài liệu gốc. Còn đối với cái tài liệu 2 hoặc mình có thể là có thể dùng một cái từ khác, đó là tác phẩm nghiên cứu ha. Thì quý vị cũng nên để ý chúng ta có thể chia làm nhiều nhóm. Ví dụ như cái đề tài luật tỳ kheo ha, nghiên cứu luật tỳ kheo, thì lúc đó tất cả các tác phẩm phân tích về luật tỳ kheo bằng tiếng Anh, chữ Hán và tiếng Việt đều được xem là tài liệu 2, hay còn gọi là tài liệu nghiên cứu của đề tài này. Thì lúc đó thì quý vị, nếu là mình là người Việt Nam thì mình đề cao tiếng Việt, lúc đó quý vị sẽ để là 2.1 tài liệu tiếng Việt. Rồi bắt đầu là liệt sách ra, rồi là 2.2 là tài liệu chữ Hán, liệt sách ra. Rồi 2.3 đó là tài liệu tiếng Anh, liệt sách ra. Nó có 3 cái nguồn tài liệu phân nhóm. Còn nếu như cái tài liệu tiếng Anh nó có 1 cuốn, hay là tài liệu tiếng Anh có 1 cuốn, 2 cuốn, thì liệt ra đi chia bất công, cho nó nhập chung vô luôn theo cái thứ tự tên tác giả cho nó gọn. Còn nếu mà cái số lượng nó tương đối là 5-7 cuốn thì mình phân nhóm ra để cho người chấm mình và độc giả biết rõ là chúng ta làm việc rất cẩn trọng, có nguồn tài liệu tiếng Việt, nguồn tài liệu tiếng Anh, nguồn tài liệu tiếng Hoa, vân vân. Ngoài ra còn có thêm là các tác phẩm ở trên mạng, là ghi luôn đó, cái xuất xứ của những tác phẩm trên mạng đó. Có một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là cách trình bày của thư mục tham khảo về cái định dạng á khác với cách định dạng của chú thích. Trình bày đó yêu cầu như sau: thứ nhất là không được đánh số thứ tự của thư mục tham khảo. Mấy cái tiêu đề chính phủ nãy đó là được thứ tự nha. Còn á, nếu dù trong cái đề tài nghiên cứu luật tỳ kheo, quý vị có tất cả là 100 tác phẩm, trong đó là 30 tác phẩm thuộc về đó là tài liệu gốc và 70 tác phẩm đó thuộc về cái tài liệu nghiên cứu, thì quý vị đừng có đánh số thứ tự từ 1 cho đến 30, ha. Rồi á, trong cái tài liệu phần 2 đó là từ 31 cho đến đó là 100. Cái này là gọi là dư thừa. Và Việt Nam hiện nay là làm dư thừa cái này nhiều lắm. Chúng ta không nên làm. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là nếu đây là một cái trang thì cái hàng đầu tiên của thư mục tham khảo nó phải là đầy đủ nhất. Còn hàng thứ hai trở đi, hàng thứ ba trở đi phải được tụt đầu dòng bằng với khoảng cách của đoạn. Ví dụ như khoảng cách của đoạn quý vị làm đó là 1 cm hay là 1,5 cm, thì hàng thứ nhất là giữ nguyên, nhưng mà hàng thứ hai đó là phải tụt vô 1,5 cm, hàng thứ ba tụt vô 1,5 cm. Tương tự cái vị thứ hai quý vị cũng làm về hình vậy, nó tụt đầu dòng vô, thấy rõ không ạ? Thì cái trình bày này gọi là trình bày đúng. Rồi đến vị thứ ba cũng như thế, vị thứ tư cũng như thế. Còn đang khi đó, đối với cái chú thích đó, thì chúng ta đó tụt đầu dòng vô và cái hàng thứ hai trở đi đó nó phải dài hơn một đầu dòng so với cái hàng đầu. Trong cái chú thích đó là như thế này. Trong chú thích thì cái hàng đầu tiên là tụt đầu dòng, các hàng sau đó là lòi cái đầu dòng ra. Còn trong cái thư mục tham khảo, mình nói ví dụ đây là tác phẩm 1 đi nha, nguyên tắc là mình không ghi con số, nhưng mà ghi để cho mình dễ hình dung. Như vì có tất cả là 4 cuốn nha, 5 cuốn đi, thì cái hàng đầu tiên là dài nhất, các hàng còn lại là tụt đầu dòng đều nhau hết, và các con số này phải được bỏ đi. Lý do tại sao? Là vì con số này nó thích hợp với cái giai đoạn chưa có máy vi tính, người ta phải sử dụng bằng cái máy đánh chữ. Và lúc đó người ta mới mặc định trên toàn cầu rằng là để biết cái tác phẩm đó thì người ta đánh theo số thứ tự. Ví dụ như cái cuốn thứ 5 đi, là cái cuốn Luật Tỳ Kheo do Hòa Thượng Thích Trí Thủ phiên dịch, thì ta để cái con số là số 5. Và lúc mà chích dẫn người ta chỉ để là số 5 2.15, tức là sách số 5 trong cái thư mục này và số trang đó là trang số 15. Nhưng cái phương pháp này nó lạc hậu là ở chỗ khi chúng ta bổ sung một tài liệu tham khảo hay xóa đi một tài liệu tham khảo, toàn bộ cái việc đánh số thứ tự và chích dẫn đó trở thành là cái công cốc, công giải tràng, lộn hết toàn bộ. Cho nên không có sử dụng phương pháp này nữa. Thì hiện nay đó, phần lớn các trường đại học ở trong nước, dù là công lập hay là tư thục, theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo thì vẫn còn dùng cái phương pháp đánh con số này rất là lạc hậu. Cho nên đó, tại học gì chúng ta quy định đó là không được đánh con số nha, trong thư mục tham khảo, ngoại trừ một lô mã tài liệu gốc, hai lô mã tài liệu nghiên cứu, rồi chia ra cái nhóm tài liệu gốc là hệ chữ Hán, hệ tiếng Bali, hệ tiếng Việt thì có mấy con số thôi, còn các sách nằm trong các cái danh mục đó thì không có con số nha. Chúng ta nắm được không ạ? Thì đó là cái căn bản nhất của cái thư mục tham khảo. Thì hy vọng là các thầy, các sư cô và các học viên nắm vững, để khi chúng ta trình bày thư mục tham khảo không có trật. Bởi vì nhiều khi mình làm rất tốt về nội dung, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng mới, nhưng mà những cái căn bản trong nghiên cứu mình trình bày trật một cái là tự động cái người mà chấm khó tính đó, người ta sẽ nói rằng là phương pháp căn bản về trình bày còn chưa nắm thì làm sao tin tưởng về nội dung nghiên cứu. Đó là cái suy luận về tâm lý mà. Thì cái đó nó không đáng mà để cho mình phải bị cái ấn tượng tiêu cực ở người chấm mình là điều không nên. Cho nên các cái quy định chuẩn mực chúng ta buộc phải theo. Thì nội dung của cái thư mục tham khảo đến đây là hết. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.